Việt Nam tuần qua có gì lạ?
Lượng khách du lịch Trung Quốc đến Quảng Ninh tăng đột ngột, đang gây lo ngại cho các tỉnh giáp biên giới của Trung Quốc và thành phố du lịch Hạ Long.
Theo ghi nhận của nhiều trang mạng trong nước, trước đây lượng khách du lịch Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái chiếm khoảng dưới 30% tổng lượng khách, nhưng giờ đây lên đến 70%.
Tiến sĩ kinh tế Nguyễn Quang A tại Hà Nội cho SBS Việt ngữ biết, việc du khách Trung Quốc đến Việt Nam là có lợi cho Việt Nam về mặt phát triển du lịch.
Thứ nhất là về khách du lịch, tôi nghĩ rằng nếu mà khách du lịch đi đến Việt Nam như là khách du lịch thật thì không có cái vấn đề gì phải đáng lo ngại cả, bởi vì nước Việt Nam với một cái dân số là 90 triệu người mà một năm thu hút chưa được 10 triệu khách nước ngoài thì là một con số rất là quá ít. Và cái số khách nước ngoài phần lớn là khách Trung Quốc. Cái đó cũng dễ hiểu vì Trung Quốc ở rất là gần chúng ta, đi lại dễ dàng. Và du lịch Việt Nam nó giá nó cũng rẻ nữa. Cho nên là theo tôi, tức là về vấn đề du lịch thì có lẽ là chúng ta không cần phải lo lắng lắm. Tất nhiên là khách du lịch Trung Quốc đến đâu cũng như vậy. Họ nói to, vứt rác, đấy là cái chuyện chung, không phải là chỉ có với Việt Nam. Nhưng tôi có thể nói tiếp về vấn đề du lịch là như vậy. Nhưng mà nếu mà khách du lịch ở lại đây làm việc thì lúc đấy là vi phạm luật của Việt Nam. Và trong trường hợp đấy, chính quyền Việt Nam phải có hành động rất là cứng rắn. Không thể để những người lao động chui của nước ngoài, nhất là của Trung Quốc, sang Việt Nam để mà lao động. Còn nặng nề hơn nữa, tức là không chỉ lao động mà lại còn nhờ người Việt Nam mua nhà, mua cửa, lập các cái khu của họ, thì tôi nghĩ đấy lại là một cái bước trầm trọng hơn nữa. Tất cả chuyện như thế, nếu mà nó có xảy ra, cái đó chúng ta phải gây sức ép rất là mạnh lên chính quyền Việt Nam, những cái người thay mặt người dân ở đây thi hành luật pháp. Cái vấn đề của nó, tôi nghĩ rằng nó đơn giản như thế thôi, không gì là quá phức tạp cả.
Dạ vâng. Dạ thưa tiến sĩ, vừa nhắc tới là cái chuyện mà họ nhờ người Việt Nam đứng tên mua nhà. Việc đó đã xảy ra tại thành phố Đà Nẵng và những khu nhà hoàn toàn giống như kiểu của người Hoa đã được xây lên mới được phát hiện. Thưa tiến sĩ, dường như là các tòa nhà này cất gần một sân bay nước mặn của Đà Nẵng, mà liệu rằng chính quyền địa phương Đà Nẵng có thể làm được gì trước cái việc này thưa tiến sĩ?
Cái thứ nhất là nếu mà những người Việt Nam làm hộ những người nước ngoài như thế thì tôi nghĩ rằng họ không khó gì để làm rõ ra những cái chuyện đó. Bởi vì cái mạng lưới kiểm soát người dân của Đảng Cộng sản Việt Nam là nó trùng trùng điệp điệp. Nó từ trung ương tới địa phương đến các đoàn thể, người ta biết rất là kỹ từng người dân họ làm thu nhập ra sao, hoàn cảnh thế nào. Và tự nhiên mà đang từ một cái chỗ nghèo khổ, không có thu nhập gì cả mà có khoản tiền lớn để mua nhà, thì cái chuyện đấy nếu họ muốn làm rất là dễ. Và lúc đó luật Việt Nam không thiếu, những chuyện lừa đảo là hoàn toàn bị cấm. Và trong những cái trường hợp như thế thì hoàn toàn có thể làm một cách rõ ràng. Và trong trường hợp người đứng tên hộ như vậy cũng là một chuyện bất hợp pháp. Và trong trường hợp ấy như thu hồi lại một cách rất là dễ dàng, không có vấn đề gì cả. Câu hỏi ở đây là những người lãnh đạo của cái địa phương đấy. Tôi nói thí dụ như là ở Đà Nẵng chẳng hạn, mấy ông lãnh đạo, ông chủ tịch tỉnh, ông bí thư ở đó chẳng hạn, ông ấy có thực sự muốn làm hay không? Hay là tôi rất là sợ như là cái ông Giang thiếu tướng công an, ông nói như vậy là có rất là nhiều người lãnh đạo cũng đã bị trở thành người làm việc cho Trung Quốc hết rồi. Thì tôi nghĩ là vấn đề nó ở chỗ đó.
Dạ vâng, thưa tiến sĩ, nếu mà nhìn rộng ra, nhiều người cũng nghi ngờ về cái hiệp ước thành đô cũng như vấn đề Trung Quốc đã có mặt ở trên Tây Nguyên qua việc khai thác quặng bauxit và nhiều thứ nữa, thì nhiều người lo ngại rằng một ngày nào đó Việt Nam có thể trở thành một tỉnh của Trung Quốc hay không, giống như là quốc kỳ của Trung Quốc có 6 ngôi sao thay vì chỉ có 5 ngôi sao như hiện nay thưa tiến sĩ.
Tôi nghĩ rằng giả sử, tôi không tin cái điều đó, nhưng giả sử rằng có một cái thỏa thuận ngầm gì đấy, bí mật nào đấy, những người lãnh đạo Việt Nam và Trung Quốc, thì tôi tin rằng có 10 số lãnh đạo như thế làm những cái thỏa thuận ngầm như thế cũng không thể thiết lập được một cái kiểu là biến Việt Nam thành một tỉnh của Trung Quốc. Bởi vì quan hệ Việt Nam và Trung Quốc nó không phụ thuộc vào ý muốn của mấy vị lãnh đạo. Chăng nữa kể cả toàn bộ cái đảng này đi chăng nữa thì nó cũng không phụ thuộc vào đấy, mà nó phụ thuộc vào 90 triệu người Việt Nam. Và tôi không tin rằng Việt Nam trong một cái tương lai nào đấy vài trăm năm nữa trở thành một tỉnh của Trung Quốc, ở đây không có.
Dạ vâng, thưa tiến sĩ, có quá lạc quan không khi mà Trung Quốc đã chiếm Biển Đông, xây dựng các đảo và những căn cứ quân sự ở ngoài Biển Đông, và đối với 90 triệu người Việt thì hệ thống công an đàn áp, liệu 90 triệu người Việt làm được gì thưa tiến sĩ?
Tôi không phải là lạc quan, tôi là một người thực tiễn, tôi không bao giờ lạc quan tếu cả. Ở đây nếu mà chúng ta nhìn cái chuyện Biển Đông là một cái chuyện hiện nay đang diễn ra, và thực sự cái tình hình Biển Đông là một tình hình rất là phức tạp nếu mà chúng ta nhìn lại. Cái sự tranh chấp của rất là nhiều nước, tất nhiên là chính phủ Việt Nam vẫn liên tục phải kêu rằng như là, toàn bộ Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam. Cái đấy là về mặt ngoại giao rất là đúng. Hoàng Sa chúng ta phải đấu tranh với Trung Quốc, còn Trường Sa nói rằng như vậy là toàn bộ Trường Sa là của Việt Nam. Tôi nói thí dụ như vậy là ở Trường Sa là cái chuyện với Philippines, cái chuyện với Brunei, cái chuyện với Malaysia khó có thể nói là như thế được. Cho nên là cái phán quyết của tòa án là hay vừa rồi là giúp chúng ta một cái chuyện rất rất là quan trọng là cũng bớt cái tham vọng quá đáng, có thể giải quyết được những cái tranh chấp một cách êm dịu hơn. Tất nhiên cái chuyện mà Trung Quốc nó chiếm những đảo và nó xây dựng thành đảo nổi, cái đấy là một cái mà phải lên án rất là kịch liệt, và cũng tương tự như thế với các cái hành động khác của Trung Quốc.
Dạ vâng, tiến sĩ vừa nói rằng 90 triệu người dân có lẽ là không để yên cho nhà cầm quyền Việt Nam có thể là làm những hành động gì mà trái với lịch sử, trái với ông cha chúng ta từ ngàn năm xưa. Thưa tiến sĩ, trong tình hình hiện tại 90 triệu người dân và cái hệ thống an ninh công an của nhà nước thì có lẽ không có để cho một cái chút nào để người dân có thể lên tiếng được, thưa tiến sĩ. Ngay cả những cái cuộc biểu tình mà chống Trung Quốc cũng không có được kết quả nào cả, bị đàn áp rất nhiều, thưa tiến sĩ.
Tôi nghĩ rằng nếu mà nhìn như anh nói thì 90 triệu người dân này lên tiếng một cách khá là mạnh mẽ, đối diện với một cái sự đàn áp rất là khốc liệt. Ở đây tôi nói là cái chuyện là dài hạn đối với dân chủ hóa, đấu tranh cho dân chủ, cho nhân quyền là một cuộc đấu tranh dài, không phải là một cuộc đấu tranh ngày một, ngày hai, một, hai năm, và xây dựng từ cái nền tảng về ý thức, nguồn lực vật chất, các nguồn lực khác để cho người dân hiểu được cái đó và dần dần. Và cái việc đấy là cái việc mà không thể tính bằng một vài năm. Lịch sử của Việt Nam là mấy nghìn năm chịu cái sự đô hộ của Trung Quốc. Chúng ta có 1.000 năm bắc thuộc. Nếu mà nhìn về cái lịch sử như thế và cái dài như thế thì tôi nghĩ rằng tôi có thể tốt rất rất là vững chắc và tin tưởng rằng như vậy là cái chuyện mà bảo là Việt Nam trở thành Tây Tạng không có.
Vừa rồi là tiến sĩ Nguyễn Quang A, trong phần sau của chương trình là blogger Mẹ Nấm được giải Phụ Nữ Can Đảm Quốc Tế. Quý vị đang nghe Việt Nam Tuần Qua.
Blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, thường được biết dưới tên là Mẹ Nấm, là một trong số 13 phụ nữ trên thế giới được đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ vinh danh tại một buổi lễ của Bộ Ngoại giao Mỹ.
Các hình ảnh cho thấy có 12 phụ nữ được giải, chỉ trừ blogger Mẹ Nấm. Blogger Mẹ Nấm tên thật là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, cũng là nhà đấu tranh về môi trường, đã bị bắt giam từ tháng 10 năm 2016 vì tội tuyên truyền chống lại nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự.
Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình nói với các nhà báo hôm 30 tháng 3 rằng Việt Nam cho rằng Bộ Ngoại giao Mỹ trao giải thưởng cho một cá nhân đang bị tạm giam để điều tra vì hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam là một hành động thiếu khách quan, không phù hợp và không có lợi cho việc phát triển quan hệ của hai nước.
Thế nhưng nhà tranh đấu Phạm Thanh Nghiên, đồng sáng lập trang blogger Việt Nam cùng với Mẹ Nấm, cho SBS Việt ngữ biết rằng Mẹ Nấm được giải Phụ Nữ Quả Cảm Quốc tế 2017 là rất xứng đáng.
Vâng, thì trước Tết thì cho tôi xin được gửi lời cảm ơn đến quý độc giả nghe đài và cũng như là cảm ơn quý đài đã cho tôi cái cơ hội được trò chuyện ngày hôm nay. Trước tiên thì tôi xin giới thiệu một chút là blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là một trong những thành viên sáng lập của mạng cùng với tôi ấy, là hai trong số những thành viên sáng lập ra mạng lưới Blogger Việt Nam. Và chúng tôi đã gắn bó với nhau, làm việc với nhau từ ngày mà tôi ra tù là cuối năm 2012 đến tận cái ngày mà Blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị bắt vào ngày 10 tháng 10 năm 2016. Đã có gần 4 năm để mà sát cánh với nhau, cùng với nhau gầy dựng lên mạng lưới Blogger Việt Nam. Thì cái việc mà Blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được giải thưởng thì tôi cho rằng đây không chỉ là cái niềm vinh dự những cái sự ghi nhận đối với cá nhân của mẹ nấm, mà còn là cái niềm vinh dự, những sự công nhận dành cho mạng lưới blogger Việt Nam chúng tôi. Và Nguyễn Ngọc Như Quỳnh ấy, là một trong 13 phụ nữ trên khắp thế giới được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trao giải thưởng Người Phụ Nữ Quốc tế Dũng Cảm. Và đây là một cái vinh dự rất là lớn. Thì tôi, với cá nhân tôi ấy, thì tôi trước tiên thì tôi phải bày tỏ cái niềm vui đã. Bởi vì như thế có nghĩa là không riêng gì nước Hoa Kỳ mà quốc tế cũng đã biết đến cái cuộc tranh đấu của Việt Nam. Việc một người Việt Nam, một người tranh đấu Việt Nam được một cái giải thưởng cao quý như thế là cơ hội để cho thế giới nhìn rõ hơn những gì, những thực trạng mà đang diễn ra tại đất nước Việt Nam. Tuy nhiên ấy, thì về mặt con người bình thường thì tôi nghĩ rằng đây cũng là một cái điều tự bản thân cái giải thưởng này đã nói lên một cái thực trạng rằng ở Việt Nam không có nhân quyền. Tôi ước gì những cái giải thưởng dành cho người Việt Nam chỉ là những cái giải thưởng về toán học, về văn học, về nghệ thuật, về những cái đóng góp rất là bình thường, chứ không phải là những cái giải thưởng về cái quyền con người, để rồi những người nhận được giải ấy, là những người phải chịu bách hại, chịu đánh đập, chịu đàn áp, chịu bị tù đầy và chịu những cái nỗi thống khổ mà không một công dân nào trên thế giới này muốn mắc phải. Và ngày hôm qua đó thì tôi cũng có theo dõi cái buổi trao giải. Thì như chúng ta đã thấy đó, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là người duy nhất vắng mặt trong cái buổi lễ trao giải ấy. Và chị là cái người mà được ông phó ngoại trưởng chọn người cuối cùng để xướng tên, bởi vì chị là cái người mà duy nhất không thể đến tham dự cái buổi lễ này. Tôi nhận thấy rằng cái sự xúc động lớn hơn một chút dành cho Quỳnh khi mà người ta đứng, tất cả đều đứng lên và dành cho chị một cái tràng pháo tay dài hơn so với những người khác, để thể hiện một cái sự đồng cảm, một cái sự thương cảm cho một người phụ nữ ở miền đất xa xôi Việt Nam. Mà cái lý do chị không đến được là vì chị đang, như tôi nói đùa là Quỳnh không đến được bởi vì Quỳnh bận đi tù. Và cho dù nếu như mà Quỳnh có không đi tù chăng nữa thì Quỳnh cũng sẽ không có mặt tại cái buổi trao giải đấy. Bởi vì là cũng như tôi, Quỳnh bị cấm xuất cảnh, không được rời khỏi Việt Nam. Như là cái năm 2015 khi mà chị được trao cái giải người bảo vệ dân quyền của năm của tổ chức Civil Rights Defenders thì chị cũng không thể đi được. Thì hai cái lý do này nói lên một cái điều rằng là so với 12 nước vi phạm nhân quyền, có thành tích vi phạm nhân quyền còn lại, thì Việt Nam là cái nước mà quyền con người bị chà đạp nhất. Tức là chỉ so 13 nước với nhau trong cái ngày mà vinh danh những người phụ nữ quốc tế dũng cảm hôm qua thôi, thì Việt Nam là đứng đội sổ. Và những cái hình ảnh như thế quả thật là những cái hình ảnh rất là đắt giá để nói lên một phần cái thực trạng nhân quyền ở Việt Nam. Quỳnh bị bắt khi Quỳnh đang đưa mẹ của Nguyễn Ngữ Quốc Duy đến trại giam để đòi cái quyền cho bà được thăm gặp Duy. Tức là khi Quỳnh bị bắt là Quỳnh đang đấu tranh cho quyền lợi của một tù nhân lương tâm khác. Đó thì ngay trường hợp của Nguyễn Hữu Quốc Duy thôi, cậu ấy không viết cái gì hết, không tham gia cái gì hết, mà chỉ có chia sẻ cái bài viết của những người khác về vấn đề chính trị xã hội lên trên Facebook thôi, mà còn bị ghép một cái điều 88, tức là tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cơ mà. Chú huống hồ là những người như là Quỳnh hay là những người khác. Cho nên là những cái việc tôi bị giam 4 năm tù chỉ vì viết bài phản biện, phản ánh xã hội, đi thăm ngư dân Thanh Hóa, phanh phui cái vụ Trung Cộng giết ngư dân ra hay là tọa kháng tại nhà, thì 4 năm tù đối với tôi theo cái nhìn của nhà cầm quyền cộng sản ấy, từng đấy tội đi từ 4 năm là nhẹ đấy.
Dạ vâng, cảm ơn chị Nghiên rất nhiều. Dạ thưa chị, nhân dịp này thì chị có hy vọng nào áp lực quốc tế có thể cứu giúp được chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh ra khỏi tù không thưa chị?
Với kinh nghiệm của tôi ấy, một người đã có thời gian trên 10 năm tham gia tạm gọi là phản biện xã hội vào các cái hoạt động xã hội, thì tôi cho là không. Tức là cái áp lực quốc tế nó chỉ đóng vai trò một phần thôi. Một cái yếu tố nữa là chính là cái người mà bị bắt ấy, cái nhân vật bị bắt ấy, và một cái điều quyết định cuối cùng đó là do nhà cầm quyền. Bởi vì cái thái độ, bởi vì bản thân tôi khi mà tôi trong tù tôi cũng đã biết rồi, tôi được ra giá rằng nếu như mà nhận tội thì tôi sẽ được phóng thích hoặc là đi tị nạn chính trị. Tuy nhiên là tôi cũng đã từ chối cái việc đấy. Tất nhiên là không thể nói trước cái điều gì, nhưng mà là một cái cộng sự, là một đồng sự của Quỳnh ấy, thì tôi khẳng định rằng Quỳnh là một người rất là mạnh mẽ và sẽ có một cuộc chiến không khoan nhượng ở trong nhà tù cộng sản. những cái gì mà những cái nỗ lực vận động của người Việt, của chính chúng ta, những người bảo vệ nhân quyền và sự yểm trợ, sự đồng hành, góp sức, giúp đỡ của cộng đồng quốc tế. Cụ thể ở đây là trường hợp này là phía Hoa Kỳ thì chỉ là, tôi hy vọng là chỉ có thể làm giảm những cái rủi ro của Quỳnh ở trong nhà tù. Còn về cái việc mà có giúp cho cái tự do của Quỳnh không ấy, thì tôi vừa mới nói rồi, nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố chứ không phải phụ thuộc vào cái yếu tố ngoại vận. Và như chúng ta đã thấy, một trong những cái bằng chứng là bây giờ Quỳnh đã bị giam gần 6 tháng nhưng mà cô vẫn không được gặp luật sư theo luật định và cũng không được gặp gia đình, và chúng ta vẫn không biết tình trạng trong tù của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh hiện giờ làm sao ạ.
Dạ vâng, cảm ơn chị Nghiên. Dạ thưa chị, lúc nãy giờ nói chuyện về giải thưởng, nhưng mà với con người của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và với cái sự đấu tranh của trong nước lẫn ngoài nước, thì chị nghĩ rằng trong nước và ngoài nước có thể làm được gì để cho chị mẹ nắm có thể được ra xét xử sớm hoặc là ra tù sớm thưa chị?
Vâng, thì tôi biết, tôi nghĩ rằng là mọi nỗ lực ấy, đều rất là đáng trân trọng, đáng quý và cần thiết. Và tôi cũng xin nhắc lại là không, chúng ta không chỉ nỗ lực đối với trong vấn đề tù nhân ấy, thì chúng ta không chỉ nỗ lực cho mẹ nấm mà chúng ta còn phải nỗ lực cho tất cả các tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị khác. Và cái tôi nghĩ rằng cái thiết thực nhất bây giờ như vừa rồi tôi nói là nó sẽ phụ thuộc rất nhiều, tức là chúng ta vẫn cứ phải nỗ lực, nhưng mà tôi nghĩ rằng cái thiết thực nhất bây giờ là chúng ta tiếp tục những công việc mà mẹ nấm còn đang dang dở, ngoài những cái vấn đề về nhân quyền và tự do dân chủ chúng ta vẫn cứ làm miệt mài rất là nhiều năm và có những đóng góp, có những nỗ lực đáng kể. Tuy nhiên là cái cuộc chiến trước mắt ấy, trầm trọng nhất đó là cái thảm họa môi trường tống cổ Formosa ra khỏi Việt Nam, để ngăn chặn cái thảm họa môi trường tiếp diễn do cái tập đoàn này nó gây ra. Bởi vì là Quỳnh ấy là một trong những nhân vật tranh đấu mạnh mẽ mà tôi đã quan sát và tôi đã chứng kiến và tôi đã thấy trong cái vấn đề bảo vệ môi trường, trong cái vấn đề dân sinh, mà không chỉ về cái vấn đề Formosa đâu, Quỳnh còn đồng hành và phanh phui ra khá nhiều những cái vụ việc của những cái công ty làm việc ở Việt Nam cấu kết với các cái quan chức của nhà cầm quyền để mà gây ra những cái hệ lụy về nhân quyền. Thì tôi nghĩ rằng là món quà lớn nhất dành cho Quỳnh lúc này là chúng ta vẫn cứ tiếp tục những gì mà Quỳnh cũng như là những người khác đang làm dang dở, đó là những người mà đang ở trong tù, họ không thể tiếp tục cái công cuộc ở bên ngoài với chúng ta, thì cách tốt nhất là chúng ta một mặt yểm trợ họ làm những công việc riêng của mình, nhưng mặt khác là chúng ta sẽ tiếp tục làm thay cả phần của họ nữa trong những cái việc mà họ đã làm dang dở.
Vừa rồi là chị Phạm Thanh Nghiên, và đến đây cũng đã hết giờ dành cho Việt Nam tuần qua kỳ này. Bích Ngọc và
Phan Bách xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn đến tuần sau.